Con xin Thầy cho con biết thần lực của chú Đại Bi và cách hành trì sao cho tiêu trừ bệnh tật, thêm phúc thêm thọ. Con cảm ơn Thầy, con xin tri ân công đức của Thầy. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin thưa các quý vị, Phật tử hỏi là xin Thầy cho biết thần lực của chú Đại Bi. Trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Phật nói rằng thần lực của chú Đại Bi chỉ có chư Phật mới biết hết được. Còn các hàng Bồ Tát nhất sinh bổ xứ như là Bồ Tát Di Lặc vẫn chưa biết hết được. Thế các vị nghĩ Thầy hỏi Thầy Thịnh biết được không? Chắc chắn không. Và các vị hỏi bất cứ các vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni nào, nếu mà vị đó nói thật lòng thì cũng chẳng một ai biết được hết thần lực của chú Đại Bi. Vì sao? Vì trong kinh Đức Phật nói chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được hết cái thần lực của chú Đại Bi. Còn không ai biết hết được. Hàng nhất sinh bổ xứ Bồ Tát còn không biết được hết cơ mà. Thì hàng phàm phu tăng như chúng tôi này làm sao mà biết hết được các quý vị. Nhưng các quý vị có thể mường tượng rằng ngước mắt lên trời, tôi thấy bầu trời mênh mông bao la rộng lớn, khuất ra hết tầm mắt. Tôi cứ tưởng rằng từ đây đi vào trong núi Ba Vì đó là chân trời. Nhưng không phải, tôi đi vào núi Ba Vì, tôi đứng trên đỉnh núi Ba Vì, tôi lại nhìn thấy khuất mắt vào tít ở trên Hòa Bình, ở trên Sơn La, trên Lai Châu, đó là chân trời. Nhưng tôi lên Hòa Bình, tôi lên Lai Châu, tôi lên Điện Biên, tôi lại nhìn thấy khuất tầm mắt về phía đằng Tây kia, vẫn không phải là chân trời. Và xin thưa các quý vị, thần lực của chú Đại Bi, Thầy lấy một cái ví dụ nó cũng tương tự như chúng ta ngước mắt nhìn lên trên bầu trời vậy các quý vị. Nếu bầu trời là rộng lớn, mênh mông vô lượng vô biên, không có bờ bến, không có chân, thì tìm mãi không thấy chân trời đâu. Thì thần lực của chú Đại Bi cũng như thế. Phàm phu chúng ta kể cả nhất sinh bổ xứ Bồ Tát còn không biết được hết thần lực của chú Đại Bi cơ mà. Cho nên xin thưa các quý vị, chỉ có thể nói là gì, thần lực của chú Đại Bi là gì, là rộng lớn mênh mông vô cùng vô tận, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả xưng, bất khả tán, bất khả thuyết, bất khả thuyết đó. Tôi chẳng thể nói hết được vậy, nôm na là như thế cho dễ hiểu. Chính vì vậy mà trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Phật dạy rằng nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà nhất tâm hành trì chú Đại Bi thì công đức lớn lao vô cùng vô tận, có thể tiêu trừ được tất cả nghiệp chướng từ vô thủy kiếp cho đến nay, có thể chứng đắc thánh quả ngay trong hiện đời này. Các vị đọc hoặc là nghe bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao chưa? Tổ Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Quốc, Trung Hoa. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ngài kể một cái câu chuyện. Có một vị Đại Đức ở bên Trung Quốc tức là một vị Đại Đức, mình gọi nôm na là Sư Ông đấy, tức là vị Tân Tỷ Khiêu Vị này rất là nghịch ngợm, xuất gia rồi nhưng mà nghịch lắm. Tức là gì? Mình nói nôm na là hư hỏng. Một vị sư là hư hỏng. Thọ giới Tỷ Khiêu xong được một thời gian ngắn, một vài năm, là vị này chơi bời, cờ bạc rượu chè, say xỉn suốt ngày ở trong chùa, khiến cho tín đồ Phật tử và nhân dân trong vùng là cơ hiểm, quở trách. Và cái vị sư phụ của cái vị tỷ khiêu này, một hôm mới gọi đệ tử của mình tới thất phương trượng của mình, và dùng những cái lời lẽ rất là thẳng thắn, rất là cay nghiệt. Mình nói nôm na là cay nghiệt có nghĩa là gì? Chửi cho rất là gì? Là đau. Dùng cái phương tiện để chửi cái ông đệ tử của mình đau lắm. Thế vị thầy nghĩ rằng thôi chửi cho nó một trận thật đau như thế, quở cho nó những cái lời thật chua xót như thế, để cho nó tu được thì nó thay đổi cái tâm tính chơi bời lêu lổng và rượu chè cờ bạc của mình đi, để vào làm lại cuộc đời sám hối ăn năn tu hành chân chính. Còn nếu mà gì nó không thay đổi được thì thôi cho nó tức, nó hoàn tục nó ra về, để nó gì, nó đỡ làm ảnh hưởng đến tam bảo, ảnh hưởng đến tăng đoàn, làm mất đi cái niềm tin của tín chúng đệ tử và nhân dân trong vùng. Sau khi vị thầy nghĩ như thế, mắng dùng những cái phương tiện, những cái lời lẽ thực gọi là cay độc nhất để mắng ông đệ tử của mình. Nhưng nhân duyên thế nào, may mắn thế nào, khi mắng xong một cái thì ông đệ tử nó quỳ thục xuống, nó lạy thầy nó và nó sám hối. Sau khi sám hối xong thì nó mới bảo là bạch sư phụ, con xuất gia ở với sư phụ cũng gần chục năm nay rồi, nhưng mà vì do vô minh cho nên con không lo tu hành, chỉ lo ăn chơi, lo phá phách, làm ảnh hưởng đến sư phụ, ảnh hưởng đến tăng chúng, ảnh hưởng đến tam bảo. Nay con rất may mắn là được sư phụ khai thị, sư phụ bảo ban, sư phụ dạy con một cách nghiêm khắc như thế này. Xin sư phụ là cho con một cơ hội để cho con sám hối, con làm lại cuộc đời. Nghe sư phụ nói như thế thì nghe ông đệ tử nói như thế, sư phụ rất là vui. Đấy, mắng cho nó một trận như thế để làm gì? Một là nó thành người, hoặc hai là nó gì? Nó xuất chúng, nó ra ngoài đời để nó không lợi dụng vào cái tướng của tăng, để nó cờ bạc rượu chè đàn đúm ở trong chùa, làm ảnh hưởng đến tam bảo, ảnh hưởng đến uy tín của tăng đoàn nữa, phải tội ra, làm mất cái niềm tin của nhân dân, của tín đồ Phật tử, nó tội ra. Nên không ngờ rằng mắng như thế thì nó lại xin nó sám hối. Và một cái điều đặc biệt nữa là, xin thưa các quý vị, nó xin với sư phụ, cái nó là dạy cho nó một cái pháp tu, và nó xin nhập thất 3 năm, 7 năm, nếu chưa thành tựu thì nhập thất cho đến gì? Cho đến trọn đời, không đi ra khỏi cửa thất, có nghĩa không mở cửa. Sống thì tu ở trong thất, nếu chưa đạt đạo thì sống thì tu ở trong thất, đắc đạo thì mới ra, không đắc đạo thì 3 năm, 7 năm, thậm chí suốt cả cuộc đời chết ở trong thất cũng không bao giờ ra, nếu như chưa được giác ngộ, chưa được chứng đắc thánh quả trong Phật Pháp. Và ông sư phụ, ông đưa cho cái bộ kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bảo rằng vậy thì con đi vào thất, con cứ nhất tâm mà trì chú Đại Bi. Vào đấy chỉ có trì chú Đại Bi thôi, sáng Đại Bi, trưa Đại Bi, chiều Đại Bi, tối Đại Bi, khuya Đại Bi, rồi tất dần dần là cứ Đại Bi thập chú Đại Bi mà trì. Thế vị đệ tử nghe sư phụ nói như vậy thì cũng nhất tâm và đi vào trong cái hang động trên núi sau cái chùa, phát nguyện nhập thất. Nếu không kiến đạo, không ngộ đạo thì cho dù thịt nát xương tan cũng không mở cửa thất, tức là không không xuất sơn, không ra khỏi thất. Cái vị chúng ta nghe xem câu chuyện này, vị này vào thất đúng 3 năm trời chỉ có chuyên hành trì chú Đại Bi thôi, chỉ có chuyên hành trì chú Đại Bi, không học cái gì khác. Tức là vào đó mang mỗi cái quyền, cái bộ kinh Đại Bi Tâm Đại La Ni và chỉ có trì chú Đại Bi thôi các quý vị. Vậy mà 3 năm sau, tự nhiên là người ở dưới chùa, tức là một hôm các Phật tử ở chùa có công việc, tự nhiên nghe cái mùi thơm nó ngào ngạt ở tận dưới chùa, ở trên thường ngày xưa là chùa bên Trung Quốc, rất nhiều ngôi chùa trên núi, thì cái thất của cái vị tỷ khiêu đó lại nhập thất ở trên núi. Thế nhân dân với Phật tử đến chùa có việc, thì không nói là việc gì, chỉ nói là có việc Phật sự thôi. Cũng có thể là ngày giỗ tổ, hay là có thể là ngày Phật đản, hay là có thể là ngày Vu Lan, hay có thể là ngày gì đó. Thì ngày xưa chúng tôi đi học là đọc thấy cái câu chuyện này, nó cả câu chuyện đó. Còn Ấn Tổ Đại Sư là ngày chỉ nói lướt qua về cái câu chuyện đó thôi, tức là có kể về câu chuyện đó. Ngày xưa chúng tôi đi học là đọc cái câu chuyện về các vị cao tăng của Trung Quốc, của Phật giáo Trung Quốc, thì đọc thấy câu chuyện này. Và khi mà cái người dân đến dự cái lễ gì ở trong cái ngôi chùa đó, nghe thấy cái mùi hương thơm, thế cứ lần lần cái hương thơm mới là đi lên đằng sau, leo lên trên, đi lên đằng sau núi. Thế lên đó thì càng đến gần cái hang núi đó, cái thất, cái hang đá đó, thì là càng ngửi thấy cái mùi thơm nhiều hơn. Thế khi mọi người đến đó thì thấy vị này vẫn đang ngồi, cái vị sư đó vẫn đang ngồi chỉ chú Đại Bi, và hào quang thì tỏa sáng khắp cái trong cái hang động đó. Khi đó mọi người mới chạy về báo với vị hòa thượng Phương Trượng là có chuyện lạ rồi. Chúng con đến ngửi thấy cái mùi hương thơm từ ở dưới chùa và đi theo đằng sau lên trên cái hang động, cái thất đằng sau của sư ông tu nhập thất 3 năm trước. Thì bây giờ chúng con lên thì thấy lạ, thì thấy gì? Thấy trong cả cái hang động sáng, từ ánh sáng của nơi sư ông đang tụng kinh đó nó tỏa sáng rực rỡ hết rồi. Từ thân thể cho đến hang động nó sáng rực hết như thế. Thế vị hòa thượng chủ trì kia, Phương Trượng chủ kỳ trì cái, ngài biết mà, ngài cũng là một bậc cao tăng, cho ngài biết đệ tử của mình đã thành đạo rồi, đã chứng đắc thánh quả rồi. Cho nên sư phụ mới bảo là thế thôi, cho tập đánh kiểng, tập tăng. Và sư phụ cùng với tăng chúng với mọi người lục tục kéo lên xem. Kéo lên xem thì quả thật là đệ tử của mình vẫn đang chỉ chú Đại Bi, và ánh sáng mình gọi là hào quang rực rỡ nơi thân thể phát ra sáng cả cái hang động. Và khi đó chờ cho đệ tử tụng hết cái thời chú Đại Bi đó, sư phụ cười tươi gật đầu mới bảo rằng 3 năm nhập thất của con đến nay đã viên mãn, thì con có thể gì? Có thể hạ sơn và ra khỏi thất để đi hành đạo được rồi. Đó. Và bắt đầu vị sư đó đi hoằng pháp và hành đạo. Và ngài, cái vị sư đó sau này trở thành một bậc cao tăng rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Ngài có đại thần thông, không chỉ có biết trước các câu chuyện này nọ kia của người này người nọ người kia, mà ngài có thể gì, dùng đại thần thông ấy, biết được thậm chí là cái có câu chuyện ở trong sau này Ấn Tổ Đại Sư viết trong văn sao ngài nói là ngài cái vị tỷ khiêu đó thì sau này ra đi hành đạo ấy, có một cái vị thi sĩ rất nổi tiếng ở Trung Quốc lúc bấy giờ có cái bài thơ. Cái vị thi sĩ đó mới viết ra tối ngày hôm qua, Ngày hôm nay đi đến cái nơi mà bình thơ đó, ngày xưa người ta hay có bài thơ hay, mình đến cái hội thơ, mình nói nôm na đến hội thơ thì bình thơ đó. Mà cái bình thơ đó thì lại có cái hội thơ đó cũng tổ chức ở trong một ngôi chùa. À, kiểu như các mình nói nôm na như hội người các hội cao tuổi á, các cụ hay ra chùa thì gọi là vừa là vãng cảnh, vừa là tu tập, vừa là vui tuổi già bình thơ với nhau á. À, ngày xưa thì người Trung Quốc hỏi là làm người, học chữ nho hỏi làm thơ thơ đường ấy. Đấy, thì cho nên hay có những cái hội thơ như vậy để ra chùa bình thơ. Thì hôm đó ngài cái vị thiền sư đó lại, cái vị sư đó lại đi đến Hoằng Pháp ở cái khu vực đấy, lại cũng đến đúng cái ngôi chùa đấy. Thế cái việc có cái nhà thơ nổi tiếng đó vừa viết xong cái bài thơ tối hôm qua, cái bộ thơ, cái quyển thơ của ngài, những bài thơ của cái ông nhà thơ nổi tiếng đấy, vừa viết xong tối hôm qua chưa công bố với ai, nhưng tự nhiên là thấy ngài cái vị sư đó cầm cái quyển thơ đó của mình. Thế vị kia tưởng là vị sư kia là gì? Ăn trộm của ngài, lấy của ngài. Thế ra nhìn thấy thì đúng chứ. Đúng cái tập thơ tên như thế mà cái quyển sách thấy đúng như thế. Xong rồi thì vị này sờ sờ vào cái túi của mình, thấy cái quyển sách vẫn còn, lấy ra thì quả thật là gì? Cái quyển sách thơ của mình vẫn nguyên ở như thế. Chưa nói với ai mà vị hòa thượng kia, vị sư kia lại có cái quyển thơ của ngài. À, sau khi hỏi ra thì vị sư mới đọc đúng từng câu, từng chữ, từng bài thơ ở trong cái quyển thơ của cái vị nhà thơ nổi tiếng kia. Đấy, chúng ta thấy không chỉ bình thường là biết được mà còn có đại thần thông này, còn có thể biến hóa ra cả những cái vật giống y hệt của người khác. Đấy, câu chuyện đó được ghi ngày xưa thầy đọc thì nó động hơn. Nhưng sau này khi mà ngài Ấn Tổ Đại Sư, ngài chỉ biết vắn tắt lại thôi. Các vị có thể xem trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao thì có câu chuyện đó. Để xin thưa các quý vị, 3 năm trì chú đại bi tiêu trừ hết cái nghiệp là gì? Nghiệp từ vô thủy kiếp cho đến cái nghiệp đời này xuất ra rồi, nhưng mà chơi bể lêu lồng cờ bạc rượu chè hư hỏng. Nhưng may gặp được cái vị sư phụ là nghiêm khắc, nghiêm túc. Cho nên khuyên răn uốn nắn dạy bảo, dùng những cái lời phương tiện để quở mắng trách cứ, thì vị sư kia mới giác ngộ, mới ăn năn sám hối nhập thất. Đấy, thì kể câu chuyện như thế để chúng ta thấy công đức và thần lực của chú đại bi là bất khả tư nghì. Có thể gì? Chuyển phàm thành thánh, chuyển ác thành thiện. Tức là chuyển cả một vị sư gì? Một vị sư cờ bạc rượu chè, làm vô số những việc xấu, thành một vị tăng gì? Một vị tăng cực kỳ thiện, gọi là thánh tăng sau 3 năm hành trì chú đại bi. Thành gọi là thánh tăng, chứ không phải là phàm tăng nữa. Tăng mà để có thể biến được cả vật của người khác ở trong tay mình, đấy là thánh tăng rồi. Giống như là Tế Công Hòa Thượng rồi các quý vị. À, giống như là Mục Kiền Liên rồi các quý vị, chứ không phải là bình thường. Đấy, giống như ngày Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất đệ tử của Đức Phật khi Đức Phật còn tại thế rồi. À, giống như Tế Công Hòa Thượng rồi các quý vị. Đấy, rồi các quý vị mà về nghe hoặc tìm đọc cái quyển Vườn Hoa, bộ Vườn Hoa Giáo Pháp ấy, mà cái đợt Covid là thầy cũng giảng chọn lọc là một vài chục bài rồi đấy, nhiều câu chuyện hay lắm. Đọc vào cái rừng thiền Vườn Hoa Giáo Pháp ấy, chúng ta mới thấy là quả thật chúng ta là phàm phu, mắt không thấy, tai không nghe, chúng ta nghĩ rằng nó không có. Nhưng mà thực sự có rất rất nhiều những cái sự việc, những cái hiện tượng từ thiên nhiên cho đến con người, cho đến quỷ thần, cho đến gì? Cho đến các loại bảng sinh súc vật. Nó nhiều câu chuyện, nhiều những sự vật hiện tượng, nhiều những cái việc mà không phải là hàng phàm phu bình thường ở thế gian. Dùng mắt thấy, dùng tai nghe, dùng trí tưởng tượng hay dùng ngoài bút để mà diễn tả hết được đâu các vị. Các vị về cứ đọc cái bộ Vườn Hoa Giáo Pháp mà xem. Cái này thầy đã cho đăng cho đọc rồi. Và tới đây thì chắc là hết năm nay bác đang bắt đầu cho đọc xong rồi. Thì bây giờ đang cho biên tập lại dần dần, đọc hết một quyển một, đang sang quyển hai rồi, sang bộ thứ hai rồi. Thế tới đây sẽ phải cho nó biên tập lại cái lời, cho chuốt lại cái lời để cho nó thành sách nói. Thành sách nói tức là chúng ta thì các cụ già mắt mờ không đọc được nữa thì chúng ta chỉ cần bật lên là nghe. Còn các cụ mà không biết chữ chỉ cần bật điện thoại lên cũng có thể để nghe. Đây là sách nói, cái bộ này hay. Ngày xưa tôi đọc mà đọc đến đâu mà nó kiểu nó hút ấy. Tất nhiên người nào phải yêu sách, người nào phải thích đọc sách, và người nào thích Phật pháp, yêu Phật pháp, kính Phật pháp, mến mộ Phật pháp thì đọc cái bộ Vườn Hoa Giáo Pháp hay lắm. Mà phải nói rằng những câu chuyện nó là được ghi chép lại ở đời thật, ở cái thời đó. Ghi chép lại những câu chuyện thật của các bậc cao tăng, những cái câu chuyện được rút ra ở trong kinh Phật, trong giới luật của Phật, trong luận của nhà Phật, được ghi từ Ấn Độ, Trung Hoa, được vị Pháp sư đó ghi lại, chép lại, rút ra từ trong kinh rồi nghe đi đến tận nơi, gọi là mắt thấy tai nghe người ta kể lại câu chuyện đó thì ngài ghi chép lại cho hậu học chúng ta. Hay lắm các quý vị ạ. Hay đến nỗi là chúng ta vỗ tay cả tiếng đồng hồ cũng không tán thán hết được đâu các quý vị ạ. Rồi đấy, thầy cũng cố gắng làm nó sớm nhất. Có thể từ giờ đến cuối năm khoảng 3 tháng nữa mà xong dần dần được thì tốt. Để cho các Phật tử nghe cái bộ Vườn Hoa Giáo Pháp đấy. Vì đọc thì thầy nghĩ là nhiều cụ là 70-80 tuổi trở lên mà mắt nó không sáng nữa là đọc thì cũng hơi bắt chữ nó khá nhỏ. Thầy đã tính những cái đó và cho đọc rồi. Đấy, xin thưa các quý vị, công đức của chú Đại Bi có thể nói một câu là gì? Bất khả tư nghỉ, chỉ có ai thọ trì đọc tụng nhất tâm mới cảm được thôi. Xin thưa các quý vị như thế. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta cách hành trì thì thôi, mình người Việt của chúng ta này, Phật giáo Bắc Tông ở đặc biệt ở miền Nam Việt, ở Việt Nam chúng ta này này, chúng ta mà không tu theo mật tông thì chúng ta cứ tụng thôi, cứ tụng bình thường thôi, tụng theo các sư tụng, các Phật tử chúng ta tụng theo các quý thầy thôi. Bây giờ theo thì về Tịnh Tông Ngọc Hội chúng ta thì cách tụng nó khác hơn một chút, nó có âm điệu, có trầm bổng, nó nếu mà có số có đông người mà tụng ấy thì chúng ta nghe nó hào hùng hơn, nó khí thế hơn. Giống như các vị biết là ngày xưa đi các cụ các cha ông chúng ta ngày xưa, đời vua chúa ngày xưa đi ra trận vì sao phải mang thêm cái cờ, vì sao phải mang thêm cái trống, để làm gì? Tăng thêm cái sĩ khí cho tướng quân, cho binh lính của mình. Đấy, mà tiếng trống trận đó thì để cũng để cho binh lính của mình lúc nào thì xuất quân, lúc nào thì xung phong, lúc nào thì thu quân, để cho cái vị tướng chỉ huy lãnh đạo cái đội quân của mình tốt hơn. Đấy, cho nên cái phương pháp, cái cách thọ trì đọc tụng chú Đại Bi và tụng kinh của đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta thì nó khác với cái truyền thống đọc tụng kinh điển ở Việt Nam chúng ta, miền Bắc cũng như miền Trung cũng như hay là miền Nam vân vân. Vì cái phương pháp này là thầy đúc kết lại từ cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, nhưng cũng không phải là lấy 100% thôi nhé, phải đúc kết lại thôi. Đúc kết lại để làm sao để mình có cái phương pháp đọc tụng làm sao cho nó phù hợp với cái văn hóa, với cái truyền thống Phật giáo Việt Nam nữa, nó không lệch nhau quá xa. Mọi người nghe thấy lúc mới học, mới đọc thì nghe nó khó, Nhưng mà đọc vào rồi á, tụng được rồi á, thì chúng ta mới thấy nó ham, nó mê, mà nó hay, nó cuốn hút lòng người, và nó có cái sự gì, nó lay động ở trong tâm khảm của người nghe. Đấy. Còn cái cách đọc tụng của các chùa hay là các quý hòa thượng thượng tọa, các quý tôn đức tăng ni, các quý cư sĩ Phật tử vân vân, ở đất nước chúng ta, đặc biệt khu Huế Bắc này, từ trước thì nó cứ đều như thế. Thiền thủ thiền nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát va đát na ra 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 nam mô a di đà bà lô yết đế thức bát va ra bồ đề tát đá bà ra ma tát đá bà ra, nó cứ thế đều nó đi như thế. Đấy. Còn cách đọc tụng của đạo tràng chúng ta khi có đông người tu pháp hội Quan Âm, chúng ta hay tụng rồi đúng không? Đấy, kiểu nó như thế. Cho nên tùy các vị học theo cái cách nào cũng được. Cái cách họ thì đọc tụng thì tùy theo. Ví dụ ở miền Nam thì các Phật tử chúng ta ở miền Nam chẳng hạn, thì hay đi chùa với các quý thầy trong miền Nam, thì chúng ta đọc theo cách các quý thầy, các Phật tử chúng ta trong miền Nam, không sao. Ở miền Trung thì chúng ta đọc tụng theo cách của các quý thầy, các hòa thượng, các Phật tử ở trong miền Trung. Ở miền Bắc có thể các quý vị học và đọc theo cách các hòa thượng, các quý thầy, các Phật tử ở miền Bắc. Hoặc là các Phật tử có thể học theo cách đọc tụng của chỉ riêng ở đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của Khai Nguyên đây có thôi, thì tùy. À, các vị muốn tụng theo kiểu nào thì tụng, do cái sở thích của chúng ta. Do sở thích của chúng ta. Kể cả khi chúng ta học cách đọc tụng theo cách của Tịnh Tông Hội Việt Nam, của chùa Khai Nguyên đây, lúc mới học thì nó hơi khó hơn, vì nó phải âm điệu nó có lên xuống. Các vị cứ nhìn vào cái mỗi cái chỗ gạch chân ở trong cái chú Đại Bi á, và kể cả tụng kinh cũng thế, cái chữ gạch chân nó đi xuống. Và nghe theo một vài lần cách đọc của các sư, các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta mà đọc theo dần dần, khi mà đọc được rồi á, thì chúng ta thấy nó nhiếp tâm. Người bên ngoài nghe nó cũng hào hùng hơn, giống như gì? Đi ra trận đánh giặc mà có gì? Có trống chiêng, có tù và thanh la nạo bạt, tức là nó tạo thêm cái sĩ khí cho gì? Cho tướng quân binh lính xông trận giết giặc. Ở đây chúng ta là giết giặc phiền gì? Phiền não. Thế chúng ta không phải là giết giặc giết người bình thường, mà chúng ta gọi là nhất tâm. Khi tụng mà nó vào, nó nhiếp tâm, nó nhất tâm, thì giặc phiền não sẽ tự nhiên bị thua và bị tháo chạy, hoặc là thậm chí là bị gì? Bị diệt sạch bởi gì? Bởi cái đại thần thông, đại công đức, đại thần lực của chú Đại Bi vậy các quý vị. À, cho nên tùy theo các quý vị cái cách thọ trì đọc tụng như thế nào, thì do các quý vị cái sở thích của các quý vị học cái cách đọc tụng thôi. Phương pháp nó cũng dễ thôi mà. Đấy là học theo cái cách gọi là đọc tụng phổ thông. Còn nếu các quý vị theo mật tông, thì các quý sư, quý thầy ở trong mật tông, các thầy dạy chúng ta thọ trì đọc tụng như thế nào thì chúng ta đọc tụng như thế. Về về đấy, nếu mật tông là phải thọ pháp, thì nó về mật pháp mà, cho nên phải thọ thì mới được học và mới được đọc được tụng theo cái cách của mật tông. Vì cách tụng chú Đại Bi của mật tông nó phải gọi là tam mật tương ưng, hay còn gọi là tam mật gia trì, tức là thân thì ngồi thẳng, tay kết ấn, tâm quán tưởng, và miệng thì chỉ tụng chân ngôn, tức là đọc thần chú đó. Đấy là cách phương pháp của mật tông. Thì cái này các vị mà có duyên với mật tông thì chúng ta thọ mật tông thì chúng ta mới hành trì theo phương pháp đó. Bằng không chúng ta cứ đọc tụng bình thường theo cách miền Nam hay miền Trung hay miền Bắc, các cụ, các thầy, các sư, các Phật tử hay đọc tụng bình thường đó, thì đọc theo cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chỗ Khai Nguyên đây, thì các vị học, các vị đọc tụng cứ như thế mà hành trì. Cái quyển Đại Bi Thập Chú nho nhỏ thầy cũng đã soạn ra rồi đấy. Các vị có thể đi xa, các vị mang theo cái quyển đó được, nó rất là nhẹ gọn. Nếu chưa thuộc thì mang theo đó để chúng ta đọc tụng, kể cả đi công tác, đi đâu đó, để tối ngủ khách sạn chúng ta lấy, chúng ta ngồi chỗ cái bàn trang nghiêm cũng không cần hương, không cần hoa, không cần quả, không cần ảnh Phật Bồ Tát đó. Chúng ta ngồi trang nghiêm trước cái bàn đó, chúng ta trang nghiêm có thể là chắp tay, có thể là kết ấn chuẩn đề, hoặc là có thể là kết ấn kim cang quyền, hoặc có thể là để tay xuống theo thế bình thường thoải mái nhất. Chúng ta chỉ chú đại bi. À, nếu thêm niệm Phật nữa thì nếu như người tu tịnh độ thêm niệm Phật nữa để hồi hướng cầu nguyện vãng sinh thì càng tốt vậy. À, xin trả lời câu hỏi tiếp theo như vậy.